Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày 2 tháng 8 năm 2022. Dư luận Việt Nam đang mạnh mẽ lên tiếng nhằm ngăn chặn điều mà họ cho là một thiếu tá quân đội cố bẻ cong sự thật về một vụ tai nạn giao thông có liên quan trực tiếp đến người này cách đây hơn một tháng, làm một nữ sinh thiệt mạng. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ gặp các nhà lãnh đạo Singapore khi bắt đầu chuyến công du châu Á. Ấn Độ xác nhận ca tử vong đầu tiên ở châu Á vì bệnh đậu mùa khỉ. Liên minh châu Âu gửi 1 tỷ euro viện trợ tài chính cho Ukraine.
Cũng trong chương trình này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Một người được xác định là cán bộ công an đã nổ súng cướp vàng và ném ra cho người dân Nhật ở thành phố Huế. Thủ phạm sau đó đã bị bắt sau khi được thuyết phục hạ vũ khí đầu hàng, các báo trong nước đưa tin. Vụ cướp xảy ra ở hai tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi nằm ngay trước chợ Đông Ba, một khu chợ đông đúc ở trung tâm Huế vào trưa ngày 31 tháng 7, gây chấn động dư luận thành phố miền Trung này. Thủ phạm được ông Nguyễn Thanh Tuấn, giám đốc công an tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận với báo giới là Ngô Văn Quốc, 38 tuổi, trú tại thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, hiện đang là cán bộ công an làm việc tại trại giam Bình Điền trong tỉnh thuộc Bộ Công an. Cán bộ công an này đã lấy khẩu súng AK và đạn dược từ trại giam để thực hiện vụ cướp. Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời Đại tá Tuấn cho biết và nói thêm rằng người này có biểu hiện bất thường về tâm lý dẫn đến hành vi mất kiểm soát khi gây án. Khi đi cướp, Ngô Văn Quốc đang mặc sắc phục công an, đi xe gắn máy và không hề che mặt như thường xảy ra trong các vụ cướp tiệm vàng hay ngân hàng khác. Sau khi cướp xong tiệm vàng Hoàng Đức, tên cướp tiếp tục xông vào tiệm vàng Thái Lợi ở kế bên. Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết tên cướp đã nổ súng liên hồi bắn vào tủ kính. Sau khi lấy vàng xong thì vứt ra đường và còn ra hiệu cho người dân gần đó chạy đến nhặt vàng, tỏ vẻ không cần số vàng được cướp. Còn theo tường thuật của trang mạng VN Express thì tên cướp cứ lấy vàng xong rồi lại ném ra đường liên tục như vậy trong khoảng 10 phút và còn hô lớn vàng cho người nghèo. Nhiều người dân sinh sống gần đó đã lao ra lượm vàng. Sau khi cướp xong, Ngô Văn Quốc đi về hướng cầu Gia Hội đến công viên Trịnh Công Sơn. Trên tay vẫn cầm súng và bắn 2 phát đạn chỉ thiên khiến người dân kinh hoàng, cũng theo tờ báo này. Công an đã phong tỏa toàn bộ con đường từ cầu Gia Hội đến trước chợ Đông Ba và yêu cầu người dân ở yên trong nhà và hàng quán kinh doanh trên con đường này phải đóng cửa. Công an đã triển khai cảnh sát đặc nhiệm với súng trường, áo chống đạn, cùng lực lượng bắn tỉa đến hiện trường để sẵn sàng bắn hạ tên cướp nếu có lệnh. Cũng theo Tuổi Trẻ, xe bọc thép, xe cứu thương, xe cứu hỏa cũng được huy động. Tên cướp lúc đó có ý định tự sát và đòi được gặp lãnh đạo công an tỉnh. Đại tá Đặng Ngọc Sơn, phó giám đốc công an tỉnh Thừa Thiên Huế, đã đến gặp Quốc để thuyết phục anh ta hạ vũ khí và đầu hàng. Hiện tại, Ngô Văn Quốc đang bị tạm giam tại sở công an để lấy lời khai và làm rõ nguyên nhân gây án trong vụ việc được Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho là vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Công an thành phố Huế cũng đã ra cảnh báo những ai đã nhặt được vàng phải đem trả lại, nếu không sẽ bị pháp luật xử lý. Họ cũng nói sẽ truy xuất camera xung quanh chợ Đông Ba và các tiệm vàng để xác định xem ai đã lao ra nhặt vàng. Ba lính cứu hỏa đã hy sinh sau khi xông vào hiện trường vụ cháy một quán karaoke ở thủ đô Hà Nội vào trưa ngày 1 tháng 8. Báo Công an Nhân dân đưa tin, trong một những vụ chữa cháy thiệt hại nhân mạng lính cứu hỏa nhiều nhất ở Việt Nam trong thời gian gần đây. Vụ việc xảy ra ở quán karaoke ISIS cao 6 tầng nằm trên bờ sông Quang Hoa, phường Quang Hoa, quận Cầu Giấy. Ngoài ba lính cứu hỏa, không có người dân nào tử vong trong vụ hỏa hoạn do quán karaoke này đang đóng cửa để sửa chữa, cũng theo tờ báo này. Nguyên nhân tử vong của ba chiến sĩ này, theo Công an Nhân dân, là do thiếu dưỡng khí. Sau khi họ đã vào tầng 3, cầu thang bị sập nên họ không còn đường thoát. Danh tính ba lính cứu hỏa hy sinh được xác định là Trung tá Đặng Anh Quân, Đội trưởng Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Trung úy Đỗ Ước Việt và lính nghĩa vụ Nguyễn Đình Phúc, trang mạng xin cho hay. Sau khi nhận được tin báo, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Hà Nội Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Phòng cháy chữa cháy Nguyễn Tuấn Anh và Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Hải Trung đều đến hiện trường để trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ việc. Bước đầu, công an xác định nguyên nhân vụ cháy là do lửa hàn xì từ hoạt động sửa chữa đang diễn ra trong quán. Trang mạng Zing dẫn lời nhân chứng cho biết lửa bốc lên ở khoảng tầng 4, tầng 5 của căn nhà, khói đen bốc cao hàng chục mét và hàng chục cảnh sát và xe cứu thương được triển khai để chữa lửa. The Voice of America,
VOA. Dư luận Việt Nam đang mạnh mẽ lên tiếng nhằm ngăn chặn điều mà họ cho là một thiếu tá quân đội cố bẻ cong sự thật về một vụ tai nạn giao thông có liên quan trực tiếp đến ông này cách đây hơn một tháng, là một nữ sinh thiệt mạng. Theo tìm hiểu của VOA, vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày 28 tháng 6 ở thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, khi nữ sinh Hồ Hoàng Anh, 18 tuổi, đi xe máy từ trường về nhà và bị ô tô 7 chỗ của thiếu tá quân đội Hoàng Văn Minh va vào từ phía sau của em ở gần lề đường bên tay phải. Một video ghi lại vụ việc được nhiều báo Việt Nam và người sử dụng mạng xã hội đăng lại cho thấy em Hoàng Anh bị hất văng khoảng 4 mét về phía trước, đập người vào một cột đèn và nằm bất động tại hiện trường. Em qua đời khi được đưa vào bệnh viện. Các hình ảnh ghi lại cũng cho thấy một người đàn ông được cho là ông Minh bước ra khỏi xe cùng lúc vẫn đang nói chuyện qua điện thoại di động. Ông ta quan sát nạn nhân nhưng không tỏ ra tích cực cấp cứu, bị cộng đồng mạng lên án là có thái độ vô cảm không thể chấp nhận được. Một người phụ nữ đi ra từ chiếc xe được cho là vợ ông Minh dường như có cố gắng nhiều hơn nhằm cứu em Hoàng Anh. 2 tuần sau vụ tai nạn xuất hiện những dấu hiệu ban đầu cho thấy có một nỗ lực nhằm đánh cháo sự thật về vụ tai nạn khi công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm thông báo với gia đình em Hoàng Anh rằng trong máu của em có nồng độ cồn là 0,79mg trên 100ml máu. Bên cạnh đó, theo tìm hiểu của VOA, một tài khoản Facebook mang tên Minh Hằng được cho là thuộc về vợ của viên thiếu tá Minh, người gây ra tai nạn, có đăng bài đổ lỗi vụ tai nạn cho em Hoàng Anh. Bài viết đưa ra các lập luận bao gồm em Hoàng Anh đi xe máy quá nhanh, lốp mòn không còn độ bám đường, mũ bảo hiểm kém chất lượng và trong người có độ cồn cao. Cha đẻ của em, ông Hồ Hoàng Hùng, nói với báo giới trong nước rằng ông rất bức xúc về việc thu thập mẫu máu của Hoàng Anh mà không có sự chứng kiến của gia đình và của đại diện các cơ quan chức năng khác. Ông Hùng cũng gửi đơn lên Công an tỉnh Ninh Thuận, cấp trên của Công an Phan Rang Tháp Chàm và các lãnh đạo khác của tỉnh để khiếu nại về điều mà ông cáo buộc là hồ sơ vụ tai nạn giết chết con ông đã bị làm sai lệch, các báo Việt Nam tường thuật. Vụ việc gây tranh cãi này thu hút sự quan tâm của dư luận, đồng thời dẫn đến nhiều lời chỉ trích của công chúng trên mạng xã hội dành cho thiếu tá quân đội Hoàng Văn Minh, Công an Phan Rang Tháp Chàm và Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, nơi đưa ra kết quả nồng độ cồn theo quan sát của VOA. Nhiều người sử dụng mạng xã hội bao gồm những tên tuổi có nhiều ảnh hưởng với hàng trăm ngàn người theo dõi như nữ doanh nhân Lê Hoài Anh, nhà báo tự do Đỗ Cao Cường, nhà phản biện xã hội Hoàng Dũng, nhà văn Nguyễn Đình Bồn, v.v. cho rằng có dấu hiệu những người có chức quyền bao che cho nhau, vu oan cho nữ sinh Hoàng Anh làm chìm xuồng vụ tai nạn. Căn cứ vào đoạn video được công bố, các Facebooker nổi tiếng và những người am hiểu luật nhận định rằng em Hoàng Anh đi đúng làn đường, trong khi thiếu tá Minh thuộc quân chủng phòng không không quân của Việt Nam đã chuyển hướng không quan sát, không bật đèn tín hiệu và thậm chí còn có thể vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại. Dư luận trên mạng xã hội lên án rằng nỗ lực đổ vấy trách nhiệm cho em Hoàng Anh, nhất là việc đưa ra kết quả nồng độ cồn là bất nhân thất đức. Họ đòi nhà chức trách phải điều tra lại, làm rõ người thực sự có trách nhiệm trong vụ tai nạn, truy tố và xử lý nghiêm. Những bài viết của các Facebooker nổi tiếng về vụ việc thu hút hàng nghìn lời bình luận ủng hộ và được nhiều người lan truyền qua chức năng share. VOA cố gắng liên lạc nhiều lần với thiếu tá Hoàng Văn Minh và bà Hằng, vợ ông, để tìm hiểu quan điểm của họ, nhưng họ không hồi đáp. Sau khi báo chí đăng ý kiến khiếu nại của ông Hùng, cha của em Hoàng Anh, và sau nhiều ngày dư luận gây sức ép, hôm 1 tháng 8, hơn một tháng kể từ khi xảy ra vụ tai nạn, Chủ tịch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận giao công an điều tra xác minh về kết quả nồng độ cồn của em Hoàng Anh, đồng thời phải giải quyết đơn khiếu nại của ông Hùng về việc làm sai lệch hồ sơ vụ tai nạn. Cũng trong ngày 1 tháng 8, Công an Ninh Thuận công bố với báo giới trong nước rằng kết quả nồng độ cồn của em Hoàng Anh với chỉ số 0,79mg trên 100ml máu là con số bình thường, đồng nghĩa là không có dấu hiệu uống rượu bia. Báo Lao Động viết rằng thông tin do vị lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông thuộc Công an tỉnh Ninh Thuận đưa ra đã dập tắt các quan điểm cho rằng nữ sinh Hoàng Anh sử dụng rượu bia. VOA quan sát thấy dư luận trên mạng xã hội ghi nhận các động thái của lãnh đạo tỉnh và Công an tỉnh Ninh Thuận, song họ vẫn dặn dò nhau tiếp tục theo dõi sát sao và lên tiếng thẳng thắn về những điều mờ ám để nữ sinh Hoàng Anh không bị oan ức và sâu xa hơn là để con em của mọi người không bị rơi vào hoàn cảnh tương tự trong tương lai.
Suốt thời dịch giả, người Việt đã được chích ngừa vaccine phòng COVID, trong đó có phần lớn là từ nguồn vaccine viện trợ của chính phủ Hoa Kỳ, lên đến gần 40 triệu liều, và cơ quan phát triển quốc tế của Hoa Kỳ cũng đã hỗ trợ 23,46 triệu đô la nhằm giúp Việt Nam ứng phó với đại dịch. Ông Nguyễn Văn Minh, một công chức hưu trí, bày tỏ tri ân về sự giúp đỡ này của Hoa Kỳ.
Mỹ mà nó giúp đỡ cho mình như vậy, điều đáng quý lắm, rất quý. Nên người Việt Nam mình phải nên cảm ơn người Mỹ. Tuy đang ở hai nửa dòng trái đất, nhưng mà nghĩ nó quan tâm, nó giúp đỡ mình là điều rất tốt. Còn về chính trị thì tôi không biết nó thì phải nói làm sao, nhưng mà thật sự Mỹ là số một. Yêu cầu có lẽ là ngã về Mỹ hay hơn ngã về Trung Quốc. Tôi nói là phải có, tôi dứt khoát, nếu mà đã bắt hai bên, tôi yêu cầu bắt Mỹ. Cho nên cái vaccine này của Mỹ nó giúp mình nên cảm ơn nó đi. Các nhà lãnh đạo cần phải cảm ơn người ta trợ giúp cho mình như vậy là rất quý.
Cùng bày tỏ về sự giúp đỡ này, một tiểu thương nói rằng lúc hoạn nạn đã giúp kịp thời là vô cùng trân quý. Ông Trần Văn Tuấn góp lời cảm ơn.
Cái gia đình chú là nội ngoại là làm cho Mỹ hết á. Nhưng mà cũng không có một hai người ở bên đó. Cũng nhờ cái vaccine của Mỹ mà mới chặn đứng được con virus, rồi mới chờ mà cắt nước trước sau nó mới viện trợ nữa. Thì từ từ mới hồi phục lại được. Cái thời gian mà vaccine mà khan hiếm nhất mà Mỹ đã hỗ trợ viện trợ về vật chất rồi thuốc men rồi tiền bạc. Chúng tôi rất cảm ơn.
Bình luận về vấn đề viện trợ vaccine phòng COVID, có ý kiến cần ghi nhận về chuyện gọi là ngoại giao vaccine. Ông Trương Ngọc Tư, một kỹ sư hàng hải được người Mỹ đào tạo tại miền Nam trước năm 1975, nhận xét.
Phải nói là ngoại giao vaccine là giỏi. Thành ra là cái chuyện này là một cái chuyện rất là nhiều cái điều không tiện nói thôi. Nhưng mà phải nói là công của nhà nước rất là lớn trong cái vụ này. Về mặt chính quyền chứ tôi không nói về mặt y tế mà đi ngoại giao tôi còn lâu mới có thuốc cho dân chích.
Với người sống qua hai chế độ ở miền Nam thì họ không mấy ngạc nhiên về những hỗ trợ nhân đạo của Hoa Kỳ. Thời hậu chiến, khi các lệnh cấm vận được bãi bỏ, người Mỹ đã trở lại giúp Việt Nam tái thiết. Và rồi lúc dịch giả COVID bùng phát, người Mỹ tiếp tục sát cánh với y tế Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Minh nhớ lại.
Nếu ngày xưa thì mình còn nhỏ thật, nhưng mà cũng xem sách báo qua thì thấy Mỹ thì rất là tài trợ cho Việt Nam rất nhiều. Nếu mà về chiến tranh ngày xưa đó, mà giữa hai miền Nam Bắc đó, thì Mỹ cũng viện trợ cho Việt Nam từ vũ khí cho tất cả lương thực. Mà cái miền ngày xưa cái miền Nam mình ở đây rất là sung sướng, nó thẳng vậy. Một người làm có thể nuôi hết cả gia đình. Nó không có dành đất, dành mang gì mình hết đó. Nó còn giúp đỡ mình nữa. Trong khi cái thằng kế ở bên gần nhà mình, cái thằng đó mới là thằng Mumu.
Gã láng giềng Mumu, đó là cách nói khéo của người dân khi nhấn mạnh đến sự cần thiết về quan hệ Việt-Mỹ. Ông Trương Ngọc Tư cho rằng dẫu mục đích nào thì khi có lợi cho dân tộc là hoan nghênh.
Còn vấn đề mà tiêm vaccine và cho vaccine này kia nó cũng nhiều lý do lắm, nhưng mà trong quan hệ quốc tế và cái nước mà mình cứ coi như là nước lớn đi thì người ta cũng chứng tỏ rằng người ta làm một cái gì đó cho nó ra trò một chút. Tất cả đều có một ít chứ không có một cái gì là cho không hết. Kể cả vấn đề xã hội và kể cả chính trị cũng vậy.
Với sự giúp đỡ của Hoa Kỳ dành cho Việt Nam trong đại dịch COVID, đã xác tín điều mà ông bà để lại. Đó là có đau thương mới biết được lòng người. Chỉ trong lửa đỏ mới tìm được vàng. Chỉ trong những khó khăn hoạn nạn mới thấy được đâu là chân tình.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đã hội đàm với các quan chức tại Singapore vào ngày 1 tháng 8 khi bắt đầu chuyến công du châu Á. Giữa lúc nhiều câu hỏi được đặt ra xoay quanh khả năng bà dừng chân ở Đài Loan, vốn đang gia tăng căng thẳng với Bắc Kinh. Bà Pelosi đã gặp Thủ tướng Singapore Lý Vĩnh Long, Tổng thống Hai Jacob và các thành viên nội các khác Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết. Ông Lý Hiển Long hoan nghênh cam kết của Hoa Kỳ trong việc can dự mạnh mẽ với khu vực, và hai bên đã thảo luận về các cách để tăng cường sự tham gia kinh tế của Hoa Kỳ thông qua các sáng kiến như khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bộ này cho biết trong một tuyên bố. Ông Lý và bà Pelosi cũng thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine, căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục và vấn đề biến đổi khí hậu. Ông Lý đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mối quan hệ ổn định giữa Mỹ và Trung Quốc đối với hòa bình và an ninh khu vực. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói thêm, trong một ám chỉ rõ ràng về những thông tin nói rằng bà Pelosi có thể ghé thăm Đài Loan. Trong một tuyên bố vào cuối tuần qua, bà Pelosi cho biết bà sẽ thăm Singapore, Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản để thảo luận về thương mại, đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, an ninh và quản trị dân chủ. Bà không xác nhận các thông tin nói rằng bà có thể đến thăm Đài Loan, nơi Bắc Kinh tuyên bố là lãnh thổ của mình. Trong cuộc điện đàm vào tuần trước với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lên tiếng cảnh báo Mỹ rằng chớ can thiệp vào việc của Bắc Kinh đối với hòn đảo. Tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 1 tháng 8 nhắc lại những cảnh báo trước đó, nói rằng sẽ có những hậu quả nghiêm trọng nếu bà ấy nhất quyết thực hiện chuyến thăm, nhưng ông không nói ra bất kỳ hậu quả cụ thể nào. Người phát ngôn Trung Quốc nói, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho bất kỳ tình huống nào xảy ra. Quân đội giải phóng nhân dân sẽ không bao giờ ngồi yên. Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp mạnh mẽ và kiên quyết để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Trung Quốc liên tục gia tăng sức ép ngoại giao và quân sự đối với Đài Loan. Những lời đe dọa trả đũa đối với chuyến thăm của bà Pelosi đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng mới ở eo biển Đài Loan, nơi chia cắt hai bên, có thể làm chao đảo các thị trường toàn cầu và chuỗi cung ứng. Bà Pelosi sẽ tham dự một buổi tiệc cocktail vào cuối ngày thứ hai với Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Singapore. Thông tin về chuyến thăm của bà được giữ kín và truyền thông không được phép tiếp cận. Dự kiến bà Pelosi sẽ đến Malaysia vào thứ ba. Một quan chức quốc hội giấu tên vì không được phép nói với truyền thông cho biết bà Pelosi sẽ thăm Chủ tịch Hạ viện Malaysia. Vào thứ năm, bà Pelosi sẽ thăm Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-kyo tại Seoul để đàm phán về an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, hợp tác kinh tế và khủng hoảng khí hậu. Văn phòng của ông Kim cho biết trong một tuyên bố. Văn phòng này từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về hành trình của bà Pelosi, bao gồm cả thời điểm bà đến Hàn Quốc và thời gian bà lưu lại. Lịch trình của bà Pelosi vào thứ Tư vẫn chưa rõ ràng và không có chi tiết về thời điểm bà sẽ đến Nhật Bản. Hình coi việc tiếp xúc chính thức của Mỹ với Đài Loan là một sự khuyến khích cho độc lập vĩnh viễn trên hòn đảo, vốn đã độc lập trên thực tế nhiều thập niên qua, một bước đi mà các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói họ không ủng hộ. Bà Pelosi, người đứng đầu một trong ba nhánh của chính phủ Hoa Kỳ, sẽ là quan chức dân cử cấp cao nhất của Hoa Kỳ đến thăm Đài Loan kể từ chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Newt Gingrich vào năm 1997. Chính quyền Biden đã cố gắng đảm bảo với Bắc Kinh rằng không có lý do gì để tấn công và rằng nếu một chuyến thăm như vậy xảy ra cũng sẽ không có sự thay đổi nào trong chính sách của Hoa Kỳ.
Thành phố New York của Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do sự bùng phát bệnh đậu mùa khỉ. Thị trưởng Eric Adams và bác sĩ Ashwin Vasan của Cao ủy Cơ quan Y tế New York đã ban bố tình trạng trên hôm 30 tháng 7. Hai quan chức cho biết trong một tuyên bố chung rằng thành phố New York hiện là tâm điểm của đợt bùng phát và chúng tôi ước tính rằng khoảng 150.000 người New York hiện có nguy cơ phơi nhiễm bệnh đậu mùa khỉ. Các quan chức cho biết trong vài tuần tới, chúng tôi đã tiến hành nhanh chóng nhất có thể để mở rộng việc liên hệ và tiếp cận với vaccine và điều trị để giữ an toàn cho mọi người. Họ nói tiếp, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác liên bang của mình để có nhiều liều vaccine hơn ngay khi có. Cần phải đối đầu đợt bùng phát này bằng sự khẩn cấp, hành động và nguồn lực, cả trên phạm vi quốc gia và toàn cầu. Và việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng này phản ánh mức độ nghiêm trọng ở thời điểm này. Hôm 29 tháng 7, Thống đốc bang New York Katie Hochul đã ban bố mệnh lệnh hành pháp tuyên bố tình trạng khẩn cấp về thảm họa cấp bang vì dịch đậu mùa khỉ. Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, gây quan ngại trên bình diện quốc tế.
Ấn Độ vừa xác nhận ca tử vong đầu tiên do bệnh đậu mùa từ khỉ vào thứ Hai, 1 tháng 8, là một thanh niên ở bang Kerala, miền Nam Ấn Độ. Đây là trường hợp tử vong thứ tư trên thế giới được biết đến vì căn bệnh này trong đợt bùng phát hiện nay. Tuần trước, Tây Ban Nha báo cáo 2 trường hợp tử vong liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ và Brazil báo cáo ca đầu tiên. Ca tử vong ở Ấn Độ cũng là trường hợp đầu tiên ở châu Á. Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố đợt bùng phát là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu vào ngày 23 tháng 7. Thanh niên Ấn Độ 22 tuổi đã tử vong vào ngày thứ Bảy, một quan chức Ấn Độ nói với các phóng viên và cho biết thêm rằng chính phủ đã cách ly 21 người có liên hệ với bệnh nhân này. Bộ trưởng Y tế vùng Kerala nói với các phóng viên hôm Chủ nhật rằng gia đình người đàn ông này đã nói với nhà chức trách vào ngày hôm trước rằng anh ta đã có kết quả xét nghiệm dương tính ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trước khi trở về Ấn Độ. Bộ Y tế Liên bang Ấn Độ không bình luận gì về cái chết, ngoài trừ việc nói rằng chính phủ đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm gồm các quan chức cấp cao để giám sát các ca bệnh đậu mùa khỉ ở nước này, nơi truyền thông địa phương đưa tin là có ít nhất 5 ca nhiễm. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết vào cuối tháng trước rằng 78 quốc gia đã báo cáo hơn 18.000 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, phần lớn là ở châu Âu. Tổ chức này cho biết virus bệnh đậu mùa ở khỉ gây ra căn bệnh với các triệu chứng ít nghiêm trọng hơn so với bệnh đậu mùa và chủ yếu xảy ra ở miền Trung và Tây Phi. Bệnh này đã lây truyền từ động vật sang người.
Một con tàu chở ngũ cốc Ukraine đã rời cảng Odessa hôm 1 tháng 8. Đây là chiếc đầu tiên rời khỏi cảng trong khuôn khổ thỏa thuận về việc mở cửa lại các cảng ở Biển Đen của Ukraine. Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Oleksandr Kubrakov cho biết, ông Kubrakov viết trên Twitter rằng con tàu chở ngũ cốc đầu tiên kể từ khi Nga xâm lược đã rời cảng nhờ sự hỗ trợ của tất cả các quốc gia đối tác của chúng tôi và Liên Hợp Quốc. Chúng tôi đã có thể thực hiện đầy đủ thỏa thuận đã ký tại Istanbul. Ukraine, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc đã đồng ý một thỏa thuận để đảm bảo xuất khẩu ngũ cốc an toàn từ các cảng ở Biển Đen của Ukraine, vốn đã bị phong tỏa sau khi Nga xâm lược nước này vào ngày 24 tháng 2. Ông Kubrakov cho biết việc mở cửa các cảng sẽ mang lại ít nhất 1 tỷ đô la doanh thu ngoại hối cho nền kinh tế và là cơ hội để ngành nông nghiệp lên kế hoạch cho mùa gieo hạt năm tới. Ông nói tại các cảng thuộc vùng Odessa, 16 tàu khác đang đợi đến lượt. Đây là những tàu đã bị phong tỏa kể từ đầu cuộc xâm lược toàn diện của Nga. Ông còn nói rằng Ukraine hôm nay cùng với các đối tác của mình thực hiện một bước nữa để ngăn chặn nạn đói trên thế giới. Cũng trong ngày 1 tháng 8, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hoan nghênh sự kiện con tàu đầu tiên chở ngũ cốc khởi hành khỏi cảng Odessa của Ukraine đến Liban và nói rằng ông hy vọng nhiều con tàu nữa sẽ nối tiếp theo sau, người phát ngôn của ông cho biết trong một tuyên bố. Con tàu mang cờ Sierra Leone có tên Razoni rời đi để đến các thị trường nước ngoài theo một thỏa thuận di chuyển an toàn. Chuyến đi đã được thực hiện sau khi Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian cho một thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc và phân bón giữa Nga và Ukraine vào tháng trước. Tuyên bố của Liên Hợp Quốc nói, Tổng thư ký hy vọng rằng đây sẽ là chuyến đầu tiên trong số nhiều tàu thương mại di chuyển theo sáng kiến đã ký, và điều này sẽ mang lại sự ổn định và cứu trợ rất cần thiết cho an ninh lương thực toàn cầu, đặc biệt là trong các tình huống nhân đạo mong manh nhất. Chương trình Lương thực Thế giới cũng đã lên kế hoạch mua, tải và vận chuyển 30.000 tấn lúa mì ban đầu ra khỏi Ukraine trên một tàu do Liên Hợp Quốc thuê.
Liên minh châu Âu vừa gửi cho Ukraine 1 tỷ euro viện trợ tài chính để hỗ trợ cho ngân sách của nước này và giúp Ukraine giải quyết hậu quả tài chính từ cuộc xâm lược của Nga. Thủ tướng Ukraine Denis Smigol cho biết hôm thứ Hai, 1 tháng 8, Thủ tướng Ukraine viết trên ứng dụng tin nhắn Telegram rằng 1 tỷ euro là một phần trong gói hỗ trợ lớn cho Ukraine, có tổng giá trị 9 tỷ euro. Khoản tiền này sẽ giúp tài trợ cho các nhu cầu ngân sách ưu tiên. Ông cho biết đợt đầu tiên trị giá 5 triệu euro đã được chuyển vào tài khoản của Ngân hàng Trung ương Ukraine, trong khi phần còn lại dự kiến sẽ được giao vào ngày 2 tháng 8.
Đức Giáo hoàng Francisco ngày 30 tháng 7 nói những gì đã xảy ra tại các trường học thường trú mà Giáo hội Công giáo La Mã và các giáo hội cơ đốc khác điều hành nhằm cưỡng bức đồng hóa trẻ em thổ dân của Canada là diệt chủng. Đức Giáo hoàng phát biểu như vậy khi đang bay trở về Rome sau chuyến công du kéo dài một tuần ở Canada, nơi ông đưa ra lời tạ lỗi lịch sử về vai trò của giáo hội trong chính sách này. Ông được một phóng viên người Canada bản địa trên máy bay hỏi tại sao ông không dùng từ diệt chủng trong chuyến đi và liệu ông có chấp nhận rằng các thành viên của giáo hội đã tham gia vào việc diệt chủng hay không. Ông nói, đúng là tôi không sử dụng từ này vì tôi không nghĩ ra, nhưng tôi đã mô tả sự diệt chủng. Tôi xin lỗi, tôi xin sự tha thứ cho hoạt động này, đó là diệt chủng. Đức Giáo Hoàng nói thêm rằng, tôi lên án điều này, bắt trẻ em đưa đi và cố gắng thay đổi văn hóa, tư tưởng của chúng, thay đổi truyền thống của chúng, một chủng tộc, toàn bộ nền văn hóa. Từ năm 1981 đến năm 1996, hơn 150.000 trẻ em bản địa đã bị tách khỏi gia đình và được đưa đến các trường thường trú. Nhiều em đã bị bỏ đói, đánh đập và xâm hại tình dục trong một hệ thống mà Ủy ban Sự thật và Hòa giải của Canada gọi là diệt chủng văn hóa. Các trường học được điều hành cho chính phủ bởi các nhóm tôn giáo, hầu hết trong số họ là các linh mục và nữ tu công giáo. Hôm 25 tháng 7, Đức Giáo Hoàng đã đến thăm thị trấn Maskasis, địa điểm có hai ngôi trường thường trú cũ, nơi ông tả lỗi và gọi việc cưỡng bức đồng hóa là xấu xa và là một sai lầm thảm họa. Ông cũng tả lỗi về việc cơ đốc giáo ủng hộ tư tưởng thực dân thời đó. Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Để đối phó với cuộc chiến tranh tàn nhẫn vô cớ của Nga xâm lược Ukraine, Phần Lan và Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào ngày 18 tháng 5. Đây là một bước tiến lớn và hệ trọng đối với hai nước. Phần Lan không liên kết quân sự kể từ khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc. Lịch sử không liên kết của Thụy Điển đã có từ hơn hai thế kỷ trước. Lập trường của cả hai quốc gia đều phản ánh ý nguyện của công dân nước họ. Quan điểm này đã thay đổi khi Nga mở cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine ngày 24 tháng 2. Đến giữa tháng 5, phần lớn người dân Phần Lan và Thụy Điển xác định rằng vì sự an toàn của chính họ, hai quốc gia của họ nên gia nhập Liên minh phòng thủ NATO. Sau khi cùng nhau tham khảo ý kiến, các nước đồng minh NATO hoan nghênh đơn xin gia nhập thành viên của hai nước Bắc Âu, đồng ý với tuyên bố của Tổng thống Joe Biden rằng việc có thêm hai thành viên NATO mới ở phía Bắc sẽ tăng cường an ninh cho liên minh của chúng ta và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác an ninh của chúng ta trên diện rộng. Vào ngày 29 tháng 6, NATO đã chính thức mời Phần Lan và Thụy Điển gia nhập liên minh. Và vào ngày 5 tháng 7, các đại sứ NATO đã ký nghị định thư gia nhập cho Phần Lan và Thụy Điển. Đây thực sự là một khoảnh khắc lịch sử cho Phần Lan, cho Thụy Điển, cho NATO và cho nền an ninh chung của chúng ta. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói, hồ sơ xin gia nhập này cần phải được từng quốc gia thành viên NATO phê chuẩn, nói chung là thông qua các cơ quan lập pháp. Quá trình này đang được tiến hành với Canada và Đan Mạch là hai thành viên NATO đầu tiên đã phê chuẩn nghị định thư. Việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng trong Quốc hội Hoa Kỳ. Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ tư cách thành viên của hai nước này, Tổng thống Joe Biden nói. Phần Lan và Thụy Điển là những nền dân chủ mạnh mẽ và có khả năng quân sự cao. Tư cách thành viên của họ sẽ tăng cường an ninh tập thể của NATO và mang lại lợi ích cho toàn bộ liên minh xuyên Đại Tây Dương. Tôi mong muốn được làm việc với Tổng thư ký NATO Stoltenberg, các đồng minh của chúng tôi và với Quốc hội để đảm bảo rằng chúng tôi có thể nhanh chóng chào đón họ vào liên minh của mình. Liên minh của chúng tôi mạnh mẽ hơn, đoàn kết hơn và kiên quyết hơn bao giờ hết.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America.